Thì quý vị nghe coi là đã biết rõ cái sự lợi hại của tâm bình thường và bất bình thường rồi. Mình biết rõ rồi, mình ghi nhớ rồi. Thì bây giờ hàng ngày quý vị gặp cái việc gì đó xích mích, không được hài hòa, mình biết đó là sao? Đó là bất bình thường, bỏ, phải không? Đó. Hoặc là mình về nhà, trong gia đình có cái sự cãi vã nhau, giận hờn nhau, thì mình biết sao? Bất bình thường, bỏ, khỏi nói đúng sai. Hả mà cãi nhau là không bình thường à, đừng có nói đúng sai, mệt, phải không? Cứ là đang cãi nhau, đang bất hòa, thì đó là bất bình thường. Đừng có phân đúng sai trong khi bất bình thường. Không có một cái đúng nào tồn tại trong bất bình thường. Cho nên mình cứ thấy rõ ràng bất bình thường, bỏ, không thèm. Rồi khi ra đường lỡ có ai đó chửi mình, thì quý vị nghĩ người mà chửi mình á, thì hành động của họ là bất bình thường hay là bình thường? Bất bình thường. Mà mình biết được người ta bất bình thường thì mình đáng tỉnh mà biết hay là đáng mê mà biết? À, thì biết người ta thiếu tỉnh táo, bất bình thường thì mình là người đáng tỉnh táo mới biết được như vậy. Thì chúng ta phải thực sự tiếp tục xứng đáng là một con người tỉnh táo, bình thường. Chứ mình đừng có bất bình thường giống như họ, phải không? Có nghĩa là bất bình thường, bỏ. Còn nếu mà theo thì sao? Mình đáng tỉnh mà mình theo họ thì là uổng, phải không? Cho nên biết họ chửi, mà chửi thì không có đúng có sai, chuyện đó nó đúng sai, thành nó bất bình thường, bỏ. Còn bỏ được mà mình theo thì coi như là mình xứng đáng. Còn bỏ được á, thì như vậy là mình đáng xứng đáng là một con người bình thường từ đầu chỉ cuối. Đó. Khi chúng ta thực sự là một con người bình thường thì tất cả mọi chuyện mình giải quyết sau đó nó đều tốt đẹp. Và trong mọi lúc mọi khi mình luôn biết rõ như vậy thì sẽ không có việc đáng tiếc xảy ra cho mình và cho người khác. Thì qua đó quý vị thấy cái tâm bình thường thì sáng suốt, là ổn định, là lợi mình và lợi cho người khác. Còn tâm không được ổn định thì thiếu sáng suốt, là bất ổn. Bằng cái tấm đó để sống, để ứng xử, để làm việc thì không nhận là không có lời cho mình, nhưng mà nó còn di hại, nó mang hại tiếp đến cho những người liên hệ với mình xung quanh nữa. Thì mình biết rõ như vậy rồi thì chúng ta nên bình tĩnh, nên sáng suốt, khéo cân bằng lại cái tấm của mình để mình sống cho được ổn định và bình thường. Mà được như vậy á, thì cuộc sống của mình và người nó mới có lợi ích và không phiền, không khổ vì nhau. Thì đó là trong cuộc sống đời thường. Bây giờ chúng ta đi bước sang một bước kế tiếp, đó là tâm bình thường đối với công phu tu tập. Thì đầu tiên á, là khi chúng ta vì một cái gì bên ngoài đó để mà mình tính tận tu hành, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng bất bình thường mà tu. Thí dụ như thế này, một hôm nào đó quý vị thấy cái tình cảnh của cuộc đời, cái tình trạng của hiện tại nó không ổn, nó không như ý mình, mình thấy nó xấu xa, nó không sao đâu á. Thành ra mình nghĩ rằng thôi bây giờ nói như vậy thì mình phải phát tâm tu hành cho dữ dội mới được, cho xứng đáng mới được. Thì như vậy quý vị vì cái gì bên ngoài mà tu hay là vì mình mà tu? Vì cái không ổn bên ngoài, phải không? Có nghĩa là tu thấy cái chuyện đó nó không phải, thì nó tu phải tu cho xứng đáng mới được. Đó là vì cái bên ngoài mà tu rồi, phải không? Hoặc là có khi á, thì vì gia đình mình như thế nào đó, mình bực bội, mình chịu không nổi, cho nên thôi bây giờ mình bực quá, tôi phát tâm tu hành cho mạnh liệt mới được. Như vậy quý vị vì mình mà tu hay là vì gia đình mà tu? Đó, vì gia đình mà tu. Hay là có khi á, trong chùa thì thầy mấy vấn đề dài đãi, cho nên mình bực bội, mình dùng cúng cho dữ dội mới được. Như vậy là có phải vì bên ngoài chưa? Đó. Thì bằng vào cái tâm vì bất cứ một cái gì đó bên ngoài để tu hành thì đều là chúng ta công phu tu hành trong bất bình thường, cho nên nó không được ổn định và bền bỉ lâu dài được. Quý vị biết khi mà mình vì cái gì đó bên ngoài mình tu á, mới đầu thấy giống như là mạnh mẽ dữ dội lắm, mình ngồi thiền nó yên ắng gì lắm, cái đó tôi bực lắm, bây giờ tôi phải tu mạnh như được, là quý vị tu rất là mạnh, phải không? Nhưng mà mạnh có thì sao? Là thải có, cho nên bất bình thường. Đó. Thì mình mới nhìn có thì như là đáng tu rất là mạnh mẽ, nhưng mà mình đánh giá được cái bất bình thường là ở chỗ nào? Cái hành động đó không được lâu dài, nó chỉ tồn tại được một thời gian rất ngắn, rồi nó cũng sẽ bù lại bằng một sự mệt mỏi, chán chường và dài đại trở lại. Đó. Đó là quý vị nhìn nó thực tế. Nhưng mà cái lý do nào mà khi chúng ta vì một cái bên ngoài tu thì sau đó mình lại buông tha trở lại? Thì quý vị trả lời rất dễ, là khi mình vì một cái bên ngoài tu có nghĩa là tâm mình bất bình thường mà tu, cho nên sau này mình phải bất bình thường trở lại để bù lại, phải không? Thì đó là một lý do cục chung chung. Nhưng mà quý vị biết, khi chúng ta vì một động lực gì đó bên ngoài để tu, vì một cái gì đó bên ngoài để tu Thì vì một cái đó để tu là trong quý vị có tâm hay là không tâm? Có tâm, phải không? Tôi thấy cái đó bực quá, tôi phải tu cho mạnh, là có tâm mà tu. Thì đó là quý vị dùng có tâm để tu. Mà tâm có thì nó có giới hạn là vô biên. À, hữu hạn phải không? Tức là tâm có là có hình tướng, có giới hạn. Thì đó là hữu hạn, có giới hạn. Chính có giới hạn cho nên tâm đó không thể tồn tại lâu dài được. Nếu quý vị dùng cái có tâm để tu thì có tâm là giới hạn. Mà dùng cúng tu trên một trường hợp có giới hạn thì không lấy gì để chắc chắn rằng mình tồn tại lâu dài bằng cái công phu đó được. Đó. Mà chúng ta muốn tiến tu một cách an toàn, tiến mãi, thì chúng ta không nên vì một động lực hay không nên vì một cái gì bên ngoài mà tu cả. Cái gì bên ngoài trả lại cho duyên, không vì gì cả. Mà chúng ta phải bằng một cái tâm rất là bình thường, rất là phẳng lặng mà tu thì mình dễ an định. Và bằng cái tâm đó tu thì nó mới ổn định lâu dài và chúng ta tiến mãi được. Thì cụ thể đi sâu hơn, quý vị nhớ trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: bất ứng trụ sắc sanh tâm, phải không? Bất ứng trụ thánh hương vì xúc pháp sanh tâm, ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là không nên trụ trên sắc mà sanh tâm, không nên trụ thánh hương vì xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Sanh tâm kia ở đây có nghĩa là nên không có chỗ trụ mà phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Hãy nói gần hơn là bằng vào cái tâm không một chỗ trụ, bằng vào cái tâm không dừng trụ trên cả trần, sống thẳng đó để mà tu hành. Thì quý vị nghĩ tâm không một chỗ trụ thì tâm có hay là không? À, quý vị trụ vào bình hoa này thì bình hoa có trong tâm, thì lúc bấy giờ tâm có. Vì bình hoa này mà tu thì đó là cái vi là tâm có, phải không? Bây giờ quý vị không vì bình hoa thì không tâm, phải không? Không dừng trụ đến bình hoa thì không tâm. Bằng vào không chỗ trụ thì ngay đó là đang là trả lại trạng thái ban đầu, thì ngay đó là bình thường tuyệt đối. Bằng vào chỗ đó tu thì có gì đổi không? Đó, bằng vào một tấm bằng phẳng bình thường phẳng lặng như vậy mà tu thì quý vị sẽ thấy công phu mình rất dễ yên định, rất an ổn, rất bình thường và bền bỉ lâu dài trường viện được. Còn mình vì cái gì đó thì ban đầu thấy mạnh lắm, nhưng mà thời gian sau nó tuột xuống lại. Đó, thì mình nhìn cái tuột xuống mình mới thấy cái trước đó là bất bình thường. Còn bằng vào chỗ này thì nó trường viễn, không bao giờ bị lùi sụp. Thì mình nhìn rõ như vậy mình thấy. Chứ còn để mà mình nhìn lại này, khi quý vị vì một cái gì bên ngoài để mà tu thì quý vị đã trụ vào sáu trần chưa? Tôi nghe cả đó ồn quá, tôi bực mình tôi tu. Vậy là vì cái gì? Vì âm thanh, phải không? Thấy cái tình trạng nó bực mình có tôi tu thì sao? Vì sắc tưởng đó. Thì sắc thanh hương vì xúc pháp, đó là sáu trần. Vì một cái gì đó là mình đã trụ trên sáu trần mà tu rồi. Mà khi quý vị dùng công mà trụ trên sáu trần để mà tu thì như vậy quý vị ứng dụng đúng lời Phật dạy là sai lời Phật dạy. À, Phật dạy là không nên trụ đến sáu trần ma tu. Mà bây giờ mình vì sáu trần ma tu thì như vậy là mình đã ứng dụng sai lời Phật dạy. Mà mình cúng phu sai lời Phật dạy thì làm sao có kết quả tốt được, phải không? Đó, đó là một kết quả cụ thể. Thì bây giờ mình nhìn lại ví dụ này. Thí dụ như quý vị có một cái thời khóa tu hành rất là ổn định rồi, thì mọi người đều chúng vào một thời khóa đó rất là tốt đẹp. Bất thần hôm nào đó tự nhiên trong mình không biết sao mình cảm thấy muốn tu nhiều hơn, muốn làm việc kỳ đặc hơn, giống như là muốn tu cho dữ dội hơn. Thì bây giờ quý vị muốn kiểm soát là quý vị phải làm sao? Bây giờ mình ngồi lại, mình tự đặt câu hỏi cho mình, mình tự hỏi lại mình, tại sao mình lại muốn làm như vậy? Động cơ nào khiến cho mình phải thích tu nhiều hơn như vậy? Thì khi đặt câu hỏi xong, quý vị thật bình thường, thật là thật tha về chính mình để nhìn lại, cái đáp án nó sẽ lòi ra. Là chúng ta sẽ có vì một cái gì đó mà mình muốn làm mạnh à. Thì vì cái gì đó là chúng ta đang trụ trên sáu trần hay là không trụ sáu trần? À, thì khi đó mình sẽ kết luận tiếp là vì một cái gì đó thì đó là đang trụ trên sáu trần. Mà trụ trên sáu trần mà tu thì như vậy là đang bất bình thường để mà tu. Mà biết bất bình thường thì nên làm hay là không nên làm? À, dừng lại liền, phải không? Đó, nhìn cho kỹ thì mình mới trị được cái bệnh của mình, chứ còn không thì khó lắm. Khi mà mình thấy mạnh thì ai cạn cũng được đâu. Càng nói tại vì mày ống đội dài đại lối thôi, chứ còn mình tu vậy mình mới biết. Nhưng mà đặt lại tại sao mình làm như vậy thì mình sẽ biết là có một cái tại vì. Mà cái tại vì đó là dính sáu trần hay là không vì sáu trần, là có vi sáu trần. Có vi sáu trần như vậy là có tâm ma tu hay là không tâm ma tu? Là có tâm ma tu. Mà có tâm ma tu là bình thường hay là bất bình thường? Bất bình thường thì thôi, bình thường trở lại đi, phải không? Đó. Thì như vậy là đặt một dọc ra thì quý vị sẽ bỡ được cái gốc của mình. Mà trên thực tế thì quý vị biết, người nào đã từng trải qua tu hành mà không biết trước á, thì những trường hợp này không thiếu. Có không ít vị cũng đã từng như vậy rồi, làm mạnh mẽ dữ dội lắm, một thời gian sau nhìn lại, sau cái chuyện mình làm nó vô duyên quá, phải không? Cho nên trở lại bình thường, bình thường sống cũng tú tiện như ai vậy. Rồi thời gian sau nhìn mấy người sau á, họ làm cái chuyện giống mình nữa, thì quý vị đã thấy mắc cười không? Nói tôi biết mà, cái chuyện đó tôi có hết rồi, làm cho vui vậy chứ đừng thời gian hả, phải không? Thì mình như là rất là mắc cười. Cho nên ngày xưa ngàn ngữ đã nói đó, khi mà con nhỏ cho tới 18 tuổi thì sao? Thì con thua cha, phải không? À, mà 18 tuổi đến 25 tuổi á, thì cha cho con hơn cha đó. Tại vì sao hơn? Tại tuổi đó nó xối sụp dữ lắm, phải không? Nó bùng bình dữ lắm, nó xây to lâu đài trên cái cát trắng vậy đó, nó quái trời như ngồi đâu mà, phải không? Thôi tạm thời cha cho con hơn cha đó. Rồi từ 25 tuổi tới 40 tuổi thì sao? À, cho con bằng cha đó. Nhưng mà 40 tuổi trở lên 60 á, thì lúc này con phải chấp nhận thua cha. Quý vị thấy không? Thì tại sao thua? Tại vì ông già ông đã bước qua hết tất cả những cái sóng tấm của thằng nhỏ rồi, phải không? Cho nên lúc này phải chịu thua thôi. Đó. Thì trong khi mà ông già ông thua thằng con á, thì giờ phải là ông thua cái gì? Ông thua cái bất bình thường của nó, chứ không phải là ông thua cái gì hay đâu, phải không? Cho nên sau này thằng con thua ông già là thua cái gì? Là thua cái bình thường của ông già, phải không? Cái đó là quý vị biết, nói thiệt á, thì hơi khó nghe, nhưng mà nhìn lại thì thiệt chứ không phải là dối. Đó. Cho nên cái công phu cũng vậy, mở đầu mình hăng hại lắm, ai nói cũng nghe, nhưng mà người trải qua rồi thì sao? Chuyện đó tôi biết quá rồi, kề chó làm thời gian nó chạng thôi à, khỏi cản. Chuyện đó tôi trải qua trơn rồi, phải không? Đó. Thì qua đó cho chúng ta thấy, dùng công tu hành là mình phải băng vào một tấm thực sự là bình thường, thì mình mới có thể tu tiễn và không bị sai lệch được. Còn nếu mình băng vào những cái gì đó mà muốn làm cho kỳ đặc, thì quý vị nên nhớ rằng những cái kỳ đặc chẳng có chỉ là những cái dấu vết tạm thôi của bên ngoài thôi, chứ nó không tồn tại. Cái đó là cái không có gì đáng để mình theo. Biết được như vậy á, để mình tu hành cho được cân bằng và bình thường được. Và điều thứ hai là khi chúng ta công phu tu hành thì thường là mình bị rơi vào hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất á, là mình buông lung, mình sao lãng hoặc là mình quên. Và cực đoan thứ hai á, là mình kềm kẹp, mình đè nén, mình chấm bẩm, giống như phải buộc dữ dội lắm vậy đó. Không rơi vào bên này thì nó không rơi vào bên khác. Mà rơi vào hai cực đoan đó là đáng bất bình thường để mà tu, chứ không phải là đáng bình thường để tu. Mà bằng cái tấm bất bình thường thì tu không phải là tiện được. Thưa tôi kể quý vị nghe một câu chuyện như thế này.